Montreal ngày 26 tháng 4 năm 1980, cổ ái kỳ 16, thiện tâm thiện giác thiên phân giải, chuyển khắp cả không ly chuyển hoài, đời đạo song hành tâm thức giác trầm luận giải tiên ly phân hai, phân hai đời đạo an bài, có sanh có diệt có đài thiên thân, tâm linh hóa giải muôn phần, góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm. Điển thanh chuyển hóa lai lâm, trợ cho sang suốt tâm thân an nhà, để huynh huynh đệ luận bàn, tình thương đạo đức là đàn khai tâm, học bi trí dũng tự tầm, nguyện căn nguồn cội chẳng lầm chẳng sai, chuyện đời nặng nợ hai vai, tình cha nghĩa mẹ phân bài chiến thân, tâm người sáng suốt tự cân, quân bình tự tiến góp phần dựng xây, học thờ phải sửa hàng ngày, tâm linh khai mở vui vầy Phật tiên, chẳng còn suy luận cảm phiền, chỉ lo giải tiến tiền miên học hành, càng tu càng tiến càng thanh minh tâm chiến tinh đạt thành chân như, cha trời hân hở vui cười đón con thích giác bằng mời hơn xưa, thiện tâm thiện giác thiên phân giải, con người làm việc và tu hành cũng vậy, phải có cái thiện tâm trung thành, thiện giác, phải gồm ý chí để tiến hóa, thì lúc đó bề trên mới phân giải và dẫn tiến cho chúng ta chuyển khắp cả không ly chuyển hoài. Đó, khi mà chúng ta có thiện tâm thiện giác thì chúng ta hướng thượng, chúng ta luồng điển bề trên, ý điển của hành giả luôn luôn chuyển khắp cả không ly chuyển hoài, luôn luôn khai mở phát triển vô cùng tận cho hành giả càng ngày càng sáng suốt, đời đạo song hành tâm thức giác, từ đời đến đạo song hành thì tâm nó mới thức giác được. Ở đời cũng là phải có thiện tâm thiện giác, đạo cũng thiện tâm thiện giác song hành, tâm nó mới thức giác được. Trầm luân giải tiến ly phân hai, đó, nó trầm luân để giải tiến, giữ hai cái diền mối căn bản đó để giải tiến, lúc đó nó mới phân rõ đời ra đời, đạo ra đạo, hay lẫn lộn nhưng không bao giờ lẫn lộn, đời ra đời, đạo ra đạo mới là người tu, trong đó nó đã minh giác rồi, an bài rồi, thanh tịnh rồi, có chơn ngã, có phàm ngã, nó rõ rệt, không bị lôi cuốn dồn cục, thì bản tánh nó không còn sân si vọng động, lúc nào cũng sáng suốt cởi mở tiến hóa, không bị kẹt một cục như tâm phạm nữa. Cho nên chúng ta tu là phải hành, nó đòi hỏi như vậy. Tu mà dùng cái miệng tu, dùng lý luận tu mà không hành thì không bao giờ cởi mở đời đạo được. Cho nên chúng ta tu rồi phải hành, hành trong đời cũng như hành trong đạo, luôn luôn phải trong thực hành rõ rệt phân minh thì cái lý giải nó sẽ phân minh. Mà nếu chúng ta tu mà không chịu thực hành thì mọi việc đều đắm chìm trong ý niệm mà thôi, dùng ý niệm mà không chịu thực hành. Nếu bây giờ các bạn tu nói về điển, các bạn có điển vậy chứ điển ở đâu? À, các bạn tu nó thanh nhẹ rồi, các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi, nó khai cứ trực lưu thanh, rồi lần lần bộ đầu nó mới xuất. Từ hồi nào giờ có nhiều người cũng tu nhưng mà chưa được rút, chưa được rút mạnh, đưa chưa được chuyển giải đi lên. Tại vì thiếu hành ở bên trong. rồi chúng ta hành đầy đủ, chúng ta mượn pháp luân thường chuyển hóa giải nó ra, thì cái phần trượt nó đi, phần thanh nó lưu, thanh hòa thanh thì nó rút. Lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng rút lên, tâm trí chúng ta càng ngày càng mở, rồi sự sáng suốt đó nó chúng ta thấy, cho thấy rõ những sự sai trái sai lầm chính mình đã tạo, mới thấy rõ cái đời ra sao và đạo ra sao. Trước hết phải thấy rõ mình, mới thấy rõ cái ngoại cảnh. Nên các bạn tu lần lần tự nhiên nó thức giác, rồi tự té ra bề trên cho, chứ không phải tôi hành. Kỳ thật thì chúng ta đã hành, chúng ta đã khổ công, chúng ta đã dày công để đón nhận và tự giải hàng đêm hàng ngày, rồi nó mới đạt được chút thông minh đó thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đạt tới nhiều nữa, đi tới vô cùng tận, thì chúng ta phải hoài hoài, phải chiên tớ, phải thực hành mãi mãi, không nên ngưng và không nên chấp. Một khi các bạn tu tới hành trình đó, rồi các bạn chấp, rồi phân biệt người này, người kia, người nọ, rồi là các bạn bị dậm chân tại chỗ, rồi khói bỏ luôn. Nhưng mà hành trình của chúng ta tới đó, thì chúng ta cứ việc biết tới đó và giữ tới đó, tiến tới đó để tiến đi lên. Không nên phân bì, không nên vì tự ái rồi nói là người kia tu giỏi tu dở, cái đó không được. Phận mười người nào người đó lo, mỗi người một căn cơ khác nhau. Phải nhớ kỹ rằng mỗi người một tội ác khác nhau. Xuống đây là học trượt, học tội ác, rồi mới tiến qua tới sự sáng suốt thiện lạc. Thì mỗi người đều khác nhau, ở trong cái tình số khác nhau, phải găng tù để tiến, chứ không có ai tu dùm cho mình hết. Cho nên mình phải tu, phải thực hành. Nếu mà không thực hành, không bao giờ đạt được cái pháp gì hết đấy. Không thực hành chỉ nói xui, nói tôi cũng trí huệ song tu, nhưng mà rốt cuộc chẳng có cái gì hết. Không có được một cái gì, tại vì tôi thiếu thực hành. Nếu mà tôi thực hành thì ngũ tạng ngũ kinh tôi phải được cởi mở, được hòa đồng với các giới, phải được khai thông, phải kiên trì thực hành mới có pháp, mới phát triển được. Còn không kiên trì thực hành thì không bao giờ phát triển nổi. Phần hai, đời đạo an bài, có sanh có diệt có đại chiến thắng. Phần hai, có đời có đạo an bài rõ rệt. Còn sống mang thể xác tạm này, chúng ta một giờ phút khác nào cũng phải lo cho nó là đời, lo cho cái bản thể này. Các bạn soi hồn pháp luân thiền định thì lo cho bản thể, an bài đâu đó cho nó có trật tự. Cái đời có trật tự thì cái đạo nó mới phát sang ra, nó mới phát quang, nó mới thấu đáo những chiều hướng ở bên trên. Còn nếu cái đời mà không có lo thì cái đạo làm sao mà có. Cho nên cái pháp chúng ta khi bằng đời đạo sống tu, các bạn đang thực hành để giải tỏa những sự phức tạp của đời là thể xác của chúng ta sẵn có. Chúng ta đang ngự trị trong thể xác phức tạp mà chúng ta vì ngoại cảnh và quên nó. Bây giờ chúng ta phải trở lại với nó, sống với nó, yêu nó vô cùng tận, phải giữ lấy nó, phải giúp đỡ nó, phải xây dựng nó. Từ giờ phút khắc nhưng họ mới thấy rõ cái đạo của bề trên đã an bài các bạn. Và đời đạo đều có an bài cho chúng ta tùy nơi sự thực hành phát triển của chính mình để tìm ra nguyên lý của đạo Phật. Có sanh có diệt có đại chiến thắng. Chúng ta có sanh ra làm con người thì phải chịu cảnh sanh, chịu cảnh vầy vò, chịu cảnh kích động và phản động, rồi phải chịu cảnh ly khai sâu tập quán thì mới có đại chiến thắng. Lúc đó chúng ta mới chuyển qua đi một nơi khác và tiến qua lên. Cho nên có sanh mà không có diệt thì không bao giờ có bất tiến. Nên các bạn thấy sự trao dồi sửa đổi hàng ngày hàng giờ, từ tâm tư cho đến hành động, rồi trong một giờ phút nào đó diệt bỏ ra đi cái tập quán chúng ta thương tiếc. Nhưng mà cái thương tiếc đó không xứng đáng. Cho nên chúng ta tu trong cái pháp lý này, mỗi người tu khai mở ra thì thấy được nguyên lý sanh diệt đi đâu, rồi giết rồi nó sẽ tái sanh, cái đó là đương nhiên phải có, thì chúng ta không bị kẹt ở trong chỗ nào hết, đi cũng vui mà ở cũng vui. Cho nên lúc đó chúng ta không có chán ngán trong cái giờ phút tu hành. Nhiều người tu không hiểu rõ, cứ cầu xin cho được sống lâu, cầu xin cho được được này được kia được nọ, nhưng mà không hành. Cái đó khi mà tu ở trong cái ngu muội và chậm tiến mà thôi. Còn cái đàn này chúng ta rõ rệt đã làm cho chúng ta được tiến triển và tự xác nhận chính mình, có thể giải tỏa những sự phức tạp của chính mình và để đón nhận lấy sự sáng suốt của bề trên và thăng tiến sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Tâm linh hóa giải muôn phần, góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm. Cái tâm linh hóa giải muôn phần, lúc đó cái tâm linh chúng ta đạt tới tiến thân rồi, thấy cái tâm linh nó hóa giải muôn phần, luôn luôn phát triển, luôn luôn được cởi mở, luôn luôn được thầm thức giao cảm rõ rệt hơn, góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm. Lúc đó chúng ta góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm, cái tâm linh nó mở rồi, nó khuyên giải, nó khai thông, nó thấy sự sai lầm của nó là nó ảnh hưởng được ngoại cảnh, mà cái ngoại cảnh đó có phải hành động mà mở miệng la lô đâu, cái tâm nó phát hiện được luồng thanh điển của chính nó thì nó hòa hợp với cả con vũ trụ và nó sẽ làm việc rất nhiều trong cõi thiên liên, góp phần khuyên giải mở tầng đạo tâm để cho mọi người thức giác, để những phần hồn tâm linh được thức giác, được khai tâm học đạo, thay vì họ bơ vơ giữa không trung đó chẳng tiên chuyện nổi. Cho nên chúng ta tu đây rồi chúng ta góp về phần thiên liên, về đời tại thế, rồi về đạo chúng ta cũng phải góp luôn, nó mới quân bình nổi. Còn nếu mà chúng ta tu không đóng góp về phần đó, chúng ta không quân bình tư tưởng thì bị kẹt, làm sao tiến hóa nổi. Cho nên thấy tu sơ sơ các bạn ngồi thiền như vậy rất hữu ích, hữu ích cho mọi nơi mọi giới, phần thanh đến đâu thì sẽ chiếu qua và giúp đỡ đến đó. Khai được trượt, lưu được thanh thì cái đèn đó nó sáng rồi, nó rọi nơi nơi cũng hữu ích. Bóng tối nó chụp cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà cái ánh sáng chúng ta vẫn bật phát để chiếu rọi cho những tâm linh đang chờ đợi ánh sáng, chúng ta giúp cho họ để tiến tới. Đó là cái sự cao quý, mà muốn có được sự cao quý đó phải có sự thực hành mới đạt tới được. Diễn thanh chuyển qua lai lâm, trợ cho sáng suốt một tâm thân an nhàn. Diễn thanh đưa sự sáng suốt xuống cho chúng ta, lại làm diễn mãi mãi xuống cho chúng ta, trợ cho sáng suốt tâm thân an nhàn, trợ cho tâm tâm chúng ta nó sáng suốt rồi, tâm thân nó mới được an nhàn, nó mới cảm nhận sự tu là quý báu, rồi nó tự hành trì, nó càng ngày càng phát triển. Cho nên các bạn ban đầu tu rất ít giờ, sau rồi tu thích tu nhiều giờ, muốn tu nhiều giờ, nhiều người muốn ngồi cho tới sáng luôn. Là tại sao? Vì sự sáng suốt nó đã đến với các bạn rồi, các bạn không muốn bỏ nó và các bạn muốn giữ nó và vun bồi nó, cho nên nó muốn ngồi cho tới sáng. Nó thấy sự cảm giao thanh điển của nó có rồi, nó muốn ngồi để nó chút lấy sự an nhàn, cởi mở để cho tâm hồn nó được ổn định. Để huynh đệ luận bàn, tình thương đạo đức là đạt hai tâm đó, đó chúng ta nên bàn bạc. Khi mà sáng suốt rồi, tâm thân an nhàn rồi, chúng ta mới đi tới chỗ bàn bạc. Chứ nhiều người mới bước vô tu về pháp lý thì lần lần nó xa cách, nó không bàn bạc nhiều. Nó càng ngày càng ổn định, không thích động, chỉ lo thiền mà thôi, và không muốn nói chuyện với một ai nữa, lần lần xa cách sự đậm loạn. Sau này nó đi được tới sáng suốt rồi, để huynh đệ luận bàn, nó bàn cái pháp lý, nó tìm hiểu cái nguyên căn nguồn cội, nó tìm hiểu sự tiến bộ của bạn đạo cũng như của chính mình. Tình thương đạo đức là đạt hai tâm rồi, thực hiện đi lại cũng giữ tình thương và đạo đức là đạt hai tâm, mở tâm mở trí. Ngoài sự tình thương và đạo đức, lý luận ngoài tình thương và đạo đức không bao giờ mở tâm mở trí, mà chúng ta luận đàm về tình thương và đạo đức là đạt hai tâm, luôn chúng ta mở tiếp học đi khi dũng tự tập nguyên căn nguồn cội chẳng lập chẳng sai. Chúng ta học đi khi dũng, các bạn thiền đi vô sự an êm ả điều hòa trong nội tâm nội tạng, thì khi các bạn nó mở mở càng ngày càng sáng, các bạn thấy đường thì các bạn cứ đi tới là dũng tiến tự tầm, tự mình khai triển để cho nó sáng suốt rồi chúng ta mới đi tới được. Còn nếu mà không khai triển sáng suốt làm sao đi? Bạn không có đèn đi trong tối tăm làm sao được? Trong lúc bạn ngồi xuống, bạn cứ thấy cái điểm xuất lên bộ đầu đó là bạn đi, chứ bạn đâu có phải người ở nữa. Nếu ở nó đâu có xuất, những người ở nó vẫn đậm, ngồi nó mệt mỏi, nó đủ thứ hết, đó là người ở lại. Còn người đi thì nó xuất đi lên, nó thấy nhẹ nhàng. Nguyên căn nguồn cội chẳng lầm chẳng sai, lúc đó chúng ta trở về nguyên căn, trở về nguồn cội chẳng lầm chẳng sai, cái con đường đó là duy nhất mới tới căn cội. Nếu mà không có biển rước bộ đầu, các bạn làm sao các bạn tới căn cội được? Chỉ dùng lý luận là thôi, đâu có thấy rõ cái chuyện đó. Giữa đời nặng nở hai vai, tình cha nghĩa mẹ phân bài chiến thắng. Ở thế gian thì nặng nở hai vai, mỗi người đều mang cái nợ cha và mẹ đó thôi. Nhờ cái đó mà chúng ta mới gom thành một cái chữ hiếu, rồi chúng ta mới lo tu thân sửa tánh để hòa hợp, để đền đáp cái hiếu nghĩa giữa mẹ cha. Chúng ta mới học cái đạo lý sáng suốt của cha trời mà. Còn nếu mà không có hai cái đó, con người mà tại thế gian mà quên cha quên mẹ, đó nó đâu có cần biết gì trời đất nữa, thì càng ngày nó càng lung bãi, tâm tư nó càng ngày càng thiếu sáng suốt, không rõ nguyên căn nguồn cội, chẳng có cơ hội để cho nó gặp được nguyên căn nguồn cội. Vì nó tự đắc, tưởng nó là hay, tưởng nó là cao siêu, tưởng nó là trên hết, chẳng còn quyền cha mẹ. Tôi chẳng cần ai sinh ra, chẳng cần cha, chẳng cần mẹ, chẳng cần ai sinh ra, tôi muốn làm thì làm. Cái đó là sự tầm tôi không tiến triển nổi. Cho nên khi mà chúng ta càng tu thì càng thương yêu cha mẹ, càng mến cảm sự khổ độ của cha mẹ từ khi chúng ta sinh ra làm người cho đến bây giờ. Cha mẹ vẫn nâng niu, tuy lớn rồi có vợ có con, nhưng mà cha mẹ còn sống một ngày cũng lo cho con một ngày. Tâm người sáng suốt tự cân, quân bình tự tiến góp phần dựng xây. Tâm người càng sáng suốt tự cân, cân là chúng ta thấy cái đạo lực chúng ta đã hành đúng chưa, đời đúng chưa, đạo đúng chưa. Quân bình tự tiến góp phần dựng xây, lúc đó chúng ta quân bình, tư tưởng quân bình tự tiến góp phần dựng xây, lúc đó chúng ta muốn ảnh hưởng cho những người khác và giúp đỡ cho những người khác để tiến qua như ta đã và đang tiến. Nhiều bạn tu rồi nói rằng tôi tu trẻ rất uổng này chứ thế nào, nhưng mà chúng ta vẫn hành ý, rồi hành động chúng ta càng ngày càng tốt, càng ngày tâm linh càng ngày càng cởi mở thì con người nó trẻ lại. Cho nên cái pháp này tu nó để có thể giúp cho các bạn chuyển hạn cái mạng môn của các bạn. Thì tại sao có thể chuyển hạn được? Khi mà tư tưởng các bạn quân bình thì các bạn không có dụng, sử dụng sai quấy, không làm nhiều sự phiền hà cho cơ thể, thì cơ thể đó nó vừa được vững bền, tăng gia trường thọ. Để chi? Để học đạo. Để trên cho các bạn được thêm thì giờ để học đạo, học để cho trước khi ly khai thế gian và đi tới giải thoát. Nên cái pháp mà không giúp đỡ được khai triển và trường thọ thêm thì làm sao kịp giờ mà cho các bạn tu. Cho nên chúng ta cố gắng chừng nào thì thấy sự có thử sự say thay đổi rõ ràng, và chúng ta thấy tâm tư của chúng ta càng ngày càng trẻ trung lại,
càng vui tươi, càng hòa cảm, càng thấy rõ là chúng ta yêu đời nhiều hơn, yêu đạo nhiều hơn, minh bạch hơn hồi xưa. Thì lúc đó tự nhiên các bạn thấy cuộc sống nó có ý nghĩa. Nó sống trong lễ sống và cần sống để tiến qua. À, lúc đó mới hành trì tu luyện nhiều hơn. Học thờ phải sửa hàng ngày, tâm linh khai mở vui vẻ học tiên. À, học thờ phải sửa hàng ngày. Mỗi đêm mỗi ngày các bạn làm gì cho nó khác nhau không ạ? Chứ không phải giống như đêm hôm đâu. À, đêm nay chúng ta soi hồn cảm giác khác, đêm mai cao soi hồn cảm giác khác. Trong sự cố gắng phải đòi hỏi, phải sửa hàng ngày. Sửa hàng ngày là cố gắng rồi mới sửa, không cố gắng thì không có sự sửa. Tâm linh khai mở vui vẻ Phật tiên, lúc đó chúng ta cái tâm linh khai mở vui vẻ Phật tiên, ý thức được một vị Phật, muốn đạt thành một vị Phật cũng phải ở trong hành trình khổ cực. Muốn làm một vị tiên cũng vậy, cũng phải ở trong hành trình khổ cực, hành tâm khổ để đạt tới sự thanh nhẹ. À, muốn phát triển mạnh, phát triển nhiều hơn cũng phải hành từ cái chậm rồi nó mới đi tới cái mau. Từ cái tối mà chúng ta chịu hành rồi nó sẽ đi tới cái sáng, mà cái sáng đó là đời đời. Do đâu mà được chứng minh cái sáng đời đời? Do cái tối mà ra. Cho nên các bạn tối, các bạn ngồi thiền, các bạn không thấy ánh sáng, nhưng mà bác ăn dày công thì phần điển nó sẽ rút lên. Rồi đó các bạn thấy, ngồi đó mà hiểu được nhiều việc, đó là sáng suốt cái gì nữa. Chẳng còn suy luận cảm phiền, chỉ lo giải tiến mà tiền miên học hành, không còn suy luận cảm phiền nữa, không có cảm giác mình là phiền hà hay là chậm trễ gì nữa, chỉ lo tu thôi, chỉ lo giải tiến thôi, giải trượt lưu thanh, thì tiền miên học hành, thì lúc đó chúng ta mới học hoài, học những bài vở mới luôn luôn đem tới chúng ta, càng tu càng tiến, càng thanh minh tâm kiến tánh mà đạt thành chân như. Càng tu thì thấy càng tiến càng thanh, càng rõ rệt, càng sáng suốt, càng nhẹ nhàng hơn, minh tâm kiên tánh đạt thật chân như, biết được tánh tình sai lầm, sự giận hờn không chính xứng đáng của chúng ta, sự mê muội không chính đáng của chúng ta, thì ở trong đó cũng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đó là minh tâm kiên tánh mà đạt thật chân như. Khi mà hiểu rõ mình thì mình trở về một vị chân chánh Như Lai rõ ràng, không có bị lu mờ ảo ảnh nữa. Lúc chúng ta đạt được minh tâm kiến tánh, ta hiểu rõ rồi nguyên căn sự sai lầm của chính chủ nhân ông đã tạo ra những sự mờ ám từ bao nhiêu năm nay. Cho nên bây giờ thức giác sửa lầm sửa hồi, tự nhiên nó mới đạt thật chân như. Cha trời hớn hở vui cười đón con thức giác bằng mười hương xưa, lúc đó cha trời hớn hở vui cười. Ngọc Hoàng Thượng Đế đưa tay rước chúng ta, đấng tu thế đưa hai tay nâng chúng ta tiến tới, vui cười đón con thức giác bằng mười hương xưa, sáng suốt hơn xưa nhiều hơn, thông minh hơn hồi xưa nhiều hơn, gọn ghẽ hơn hồi xưa nhiều hơn. Phần hồn của các bạn càng tu thì càng nhỏ, chứ không còn gồ ghề lớn như cái thể xác con người hiện tại đâu. Thể xác con người đòi bao nhiêu ký, phần kia thì nhẹ chừng nào, tinh vi chừng nay. Cho nên chúng ta tu rồi, thấy em chân tim chân mày đó, nó xuất phát ánh sáng đó là Mô Ni Châu. Mà cái Mô Ni Châu đó là nó đi tới vô cùng tận sáng suốt, có một điểm chút xíu đó, nhưng mà nó tiến hoài, tiến mãi, tiến không ngừng. Rồi nó mới trở về cái tay chân mặt mày, tay chân cũng như người tại thế, nhưng mà lúc nào nó cũng thanh nhẹ như luôn con bê nhỏ mà thôi. Nó chuyển cùng khắp cả không vũ trụ, nơi nào nó cũng tiến tới được, nơi nào cũng là trường học của nó, cho nên nó có thể tham gia bất cứ ở nơi nào, sẽ tiến tới nơi nào để học hỏi thêm, để đạt tới sự sáng suốt thêm, thực hiện thương yêu rõ rệt hơn, đời lãnh đạo. Nên nó lại càng biết quý cha mẹ nó nhiều hơn, càng thương yêu trời Phật nhiều hơn, hương thượng hoa giải, cái căn sống của con người tại thế đâu có phải vật chất đâu. Sự thật là vật thanh điển của càn khôn vũ trụ. Không có không khí làm sao chúng ta có sự sống? À, mà không khí cao tầng của không khí là gì? Là điện. Các bạn thấy không? Thì luôn luôn điện vun lưu trong bản thể của chúng ta, đâu có bỏ chúng ta. Và chúng ta đó, ăn đã dụng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Rồi chúng ta tán thưởng vật chất, quên nguyên căn điểm quan. Đó là chuyện đại sai lầm. Cái đó là chuyện làm cho chúng ta chậm tiến mà không lối thoát. Cho nên chúng ta tu cái pháp này. Nói điển, tôi nhắc các bạn điển, điển nhiều các bạn tu, mới tu không hiểu điển là gì. Nhưng mà thực hành một thời gian rồi, các bạn sẽ thấy điển. Nhiều bạn tu tới bây giờ, không biết điển là gì, tôi đâu hiểu điển là gì, bạn tâm tôi nói điển. Nhưng rồi các bạn tu thanh tịnh rồi, cho nên tôi kêu các bạn làm một hai bài thơ trong lúc bạn không có thể làm được. Lúc đó bạn có điển rồi, thì bạn làm thơ nó dễ dàng quá rồi. Nó sáng suốt nhiều hơn rồi. Đặt viết thì ra thi ra thơ. Đó là gì? Điển quá văn chứ không phải văn quá điển. Bạn rõ không? Khi mà điển có rồi thì điển nó quá văn, không phải văn quá điển đâu. Hồi trước các bạn học chữ này chứ cái nọ, nhưng mà nhiều người muốn làm bài thơ khó khăn, không phát triển nổi, không làm nổi, bất tích. Nhưng mà tu một thời gian rồi thì thấy rõ rồi, mình nắm cái viết, viết ra nó thành câu văn gọn ghẽ. Đó là phần sáng suốt nó trở lại với các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng điển hóa văn chứ không phải văn hóa điển. Cho nên chúng ta càng tu rồi càng cải cỡ mở, rồi càng muốn viết nhiều bài vở để lưu lại cho hậu sanh, cho tương lai, cho những người chậm tiến. Chính họ đã học văn nhưng mà họ không làm nổi, rồi từ đó ảnh hưởng họ. Họ thích giác, họ thấy cái môn tu này là hữu ích cho chính họ, thì mình trao cái chìa khóa đó cho họ, để cho họ mở, họ tiến. Đó là lập phước. Chứ không phải các bạn viết chữ bây giờ, làm thi thơ bây giờ là vô ích đâu. Nó có thế gian, cái gì cũng phải có kiểm chứng, có chứng minh. Rồi bây giờ các bạn làm được rồi, các bạn sẽ lưu lại tại thế. Trong đó các bạn đã sống chung với nhiều người bạn nhưng mà không làm nổi. Trong lúc đó người ta hiểu, nhưng bây giờ các bạn làm nổi mà các bạn không phải đi vô trường học. Các bạn chỉ có làm thằng khùng ngồi thiền đó thôi, nhưng mà bây giờ các bạn viết được những bài thơ xứng đáng, khuyên đời, giúp đời, khai triển tâm linh hiệp hòa. Câu văn của các bạn nó cỡ mở và chuyển thấu đáo tâm can của mọi người. Các bạn thấy sự sáng suốt nó lại, nó trở lại với bạn, và nó sẽ tiến tới vô cùng tận. Càng viết càng nhiều, càng mở càng khai triển. Lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng chỉ có điển mới là khai thông mọi sự việc, còn không có điển thì không bao giờ khai thông được. Cho nên nhiều bạn tu được giải trượt lưu thanh thì bộ đầu rút bưng bưng và dứt cá người lên, cái đó càng tốt nữa, không sao. Bởi vì được đổi, được thừa tiếp bề trên thì ở bề trên giúp cho chúng ta sang suốt trao đổi đó. Các bạn chứng minh lấy cái gì rút, cũng như ở đời. Khi các bạn ngồi thiền thắng nhẹ, các bạn phải nghĩ cái phần tiến hóa ở bên trên, nghĩ Phật, nghĩ trời, nghĩ tiên, các bạn mới được thắng nhẹ, rồi nó rút lên trên bộ đầu. Rồi các bạn ngồi nghĩ về dâm dục, về đời, nó rút các bạn xuống liền. Trong một giờ phút khắc, nó làm cho các bạn dao động nội tâm, khuyến khích đủ việc. Đó, các bạn mới thấy rõ rằng mình giải được trượt, nó mới lưu thanh. Còn nếu mình lưu trượt thì nó giải thanh. À, nếu chúng ta đi ngược lại, lưu trượt thì giải thanh, thì nó tạo cái bản tánh dâm ô, cục ngủn thôi. Mấy phút đồng hồ thôi, rồi nó dẫn đậm thêm, tâm can bất ổn, tinh thần không yên. Đó. Mà chúng ta hiểu được, chúng ta vun bồi sự thanh, thì cái phần đó nó đâu còn lưu nữa, nó lập trước, nó không có lưu, thì đâu phải giải. Nên các bạn thấy rõ cái soi hộp pháp luân thiền định này là quá giải. tất cả những trường ở trong nẻo hấp thần kinh nơi nào cũng phải được qua giải. Bộ đầu các bạn sơ học thì nó phải qua giải, đứt bùng hết tức nó phải giải. Còn các làm là làm pháp luân đưa xuống nó cũng tức thì nó phải giải ra lỗ chân lông, khai thông khư trực lưu thanh, giải tỏa phần cực và lưu phần thanh sang suốt ở bên trong.